thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song
tu. Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư phân giải cho chúng ta duyên nghiệp tại thế tràn đầy là nằm trong định luật hóa hóa sanh sanh, trong sự kích động và phản động của hoàn cảnh, để cho chúng ta thức tâm mà hướng về sự thanh nhẹ ở cõi trên. Cho nên phải lo tu, tìm về sự thanh nhẹ ở bên trong của chính mình thì thâm tâm mới được an. Ngài khuyên chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta đến đây chỉ có một mình, không mang theo một cái gì hết. Đến khi mãn số ra đi thì cũng chỉ có một mình. Mình phải ý thức và hiểu rõ Thượng Đế cho phần hồn chúng ta xuống thế để học bài tha thứ và thương yêu. Không nên ôm sự tranh chấp, nếu tiếp tục mê muội thì cuối cùng chỉ có lãnh khổ mà thôi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Duyên Nghiệp của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 4 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California vào ngày 15 tháng 5 năm 1986.
Duyên nghiệp tại thế cũng do càn khôn vận chuyển điển phân hành. Mỗi người ngồi đó mỗi một màu sắc khác nhau, mỗi một luồng điển khác nhau, mỗi một trình độ khác nhau, cũng do bề trên nắm hết chứ ở dưới này không nắm được cái gì hết. Thì càn khôn vận chuyển điển phân hành. Ngày hôm nay chúng ta ở hoàn cảnh này thì tâm thức khác, ngày mai ở hoàn cảnh kia thì tâm thức khác. Duyên nghiệp tràn đầy, hoa sanh cả thế gian, chúng ta thấy có duyên tương ngộ chung sống với nhau thì thành ra cái nghiệp tràn đầy, hoa sanh, cây cỏ, hoa quả, gian vật, côn trùng đều có duyên nghiệp tràn đầy sự hoa sanh. Nếu mà không có hoa sanh sanh thì không có tiên hóa thọ lãnh nghiệp tâm, tâm tịnh động đó. Hiện tại chúng ta căn cứ vào con người thì thọ lãnh nghiệp tâm, có chồng có con lao là thọ nghiệp. Rồi cái tâm khi vui, khi buồn, khi tịnh, khi động, vận hành thiên địa hướng về thanh đó. Chúng ta hướng thượng thấy sự vận hành của thiên địa chuyển theo luật luật qua sanh sanh và cung cấp cho nhân sanh hướng về thanh. Ai cũng muốn tốt, ai cũng muốn nhẹ, hoa quả cũng muốn khoe màu, cũng cho chúng sanh biết rằng tôi ngọt hơn, thơm hơn, hoa tôi đẹp hơn, màu sắc tôi tươi hơn. Chúng sanh cũng vậy, về thanh cảm mến thực hành, trong không mà có diệu thanh cảm hòa. Chúng ta biết hướng thượng, cái cây bông nó gồ ghề đối với cái cây chứ cái hoa nó là thanh, nó đã hướng về thanh cảm mến thực hành, luôn luôn nó giữ cái sắc đẹp tươi của nó thể hiện ở trần gian để nó tiến tới càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Mà chúng ta con người mà biết được tu rồi thì chúng ta hướng về phần hồn vía, chúng ta càng ngày càng thấy sự thanh nhẹ sẵn có trong ta. Cho nên nuôi dưỡng phần đó để tiến. Trong không mà có diệu thanh cảm hòa, chúng ta thấy rằng không bao giờ tôi có thể đạt được, nhưng mà càng ngày càng tu tôi càng thấy diệu thanh cảm hòa. Tôi thấy cái tâm tôi càng ngày càng an, và tôi có thể buông bỏ tất cả những sự vận động trong nội tâm của chúng tôi. Thế gian lại có mẹ cha thiên đàng, lại có chan hòa tình thương. Thế gian có mẹ có cha, mẹ cha đã biểu lộ cái gì? Biểu lộ tình thương yêu, mà không có phá phách con, xây dựng cho con và phục vụ cho con. Thì thiên đàng lại có chan hòa tình thương. Ta thiên đàng đâu có cảnh sát, đâu có khổ cực vậy. Đâu đó đi, muốn đi đâu là đi tùy theo trình độ sẵn có. Trình độ thấp thì đi nơi thấp, trình độ cao thì đi nơi cao. Đó là sự công bằng của bề trên, 100% tự do. Khai thông chân lý mở đường, chân hồn thức giác mà noi gương cha trời. Khai thông chân lý, chúng ta đi tới đó cảm thấy nó sung sướng, vui nhẹ. Chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam chúng ta thấy luật nhiều quá, làm cho chúng ta khổ, đi đứng bất an, đi đâu cũng phải xin phép. Nhưng mà ra đây không có, chúng ta đã thấy chân lý nó đã mở đường rồi, thấy nó yên. Khi mà chúng ta có đại sự thì mới là động tới chánh quyền, còn không thì chúng ta có tự do, hít cái sự tự do thanh nhẹ. Còn thiên đàng cũng vậy, thiên đàng là khai thông chân lý, lên tới đó là chúng ta thấy cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng, không muốn trở về thế gian. Tới đó thì cảm thế gian nó nặng trược vô cùng, thế gian thủ tục nhiều là vì nặng trược. Xứ nào mà thủ tục nhiều chừng đó là xứ đó nặng trược. Các bạn đi du lịch đi tới chỗ nào mà thủ tục nhiều đó là thấy rôm ra chừng nào là nặng trược chừng đấy. Chân hồn thức giác noi gương cha trời, chúng ta tới đó thanh nhẹ. Tại sao có cảnh thanh nhẹ này? Đó, cái quê nội của chúng ta không có bao giờ có sự trở ngại, vì mỗi người đã thức giác rồi, không có làm bậy. Ta đặt luật lệ chi, luôn luôn tùy tiến theo trình độ sẵn có đã an bài. Cảm thông nguyên lý chân lờ, thương yêu tha thứ do trời dẫn xây. Chúng ta thấy cái nguyên lý của chúng ta là không động bất diệt, chúng ta lại thấy rõ chân lý hơn. Thương yêu tha thứ do trời dẫn xây, đi tới đâu cũng cởi mở. Cái cảnh nó cởi mở thì cái tâm con người tới đó nó cởi mở. Một cái chế độ mà cởi mở thì người dân luôn luôn cũng cởi mở à. Mà cái chế độ khắc khe đó, người dân luôn luôn bị khắc khe, vì nó theo cái chiều hướng kích động ở đó. Cũng như bây giờ chúng ta ở trên dương gian này, chúng ta thấy nhẹ nhàng, mà chúng ta đi xuống địa ngục, chúng ta mất dương khí rồi, thì cái gì cũng phải lo, cái gì cũng phải ôm lấy. Cái chuyện chút chút không, không làm được việc lớn. Cho nên chúng ta ở trong gia đình cũng vậy, phải làm sao ban hành được một cái thanh khí cho các con, cho gia can, trong cái tâm thức cởi mở. Đừng có ôm, đừng có trói buộc, đừng có than ván chuyện này chuyện nọ, thì cái gia can nó yên, và cái thanh khí nó mới tràn ngập trong gia đình. Lúc đó nó có xây, nó có khả năng xây được cái hạnh tốt cho gia can. Luôn luôn phải biết thương yêu tha thứ mà do trời dẫn xây. Chúng ta biết ông trời đã tha thứ chúng ta, chúng ta nại hà gì tha thứ một người đã kích động chúng ta. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình. Không còn cái luận thuyết mưa mây, ví việc này ví việc kia, mà không có ví cái tâm chúng ta không chịu sửa tâm. Cứ nói chuyện mưa mây trên trời trên đất không, mà chuyện của ta ta không sửa. Kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình, chúng ta lỡ sanh ra làm con người, làm cái vị trí của một hiền mẫu, một hiền thê, phải đóng một cái vai hiền mẫu hiền thê cho đứng đắn, chứ không nghĩ cái chuyện kia mà mưa mây bay nhảy đầu này đầu nọ mà không đạt tới kết quả. Rốt cuộc thì cái rước khổ vào tâm mà thôi. Đi đi lại lại một mình, cơ trời vận chuyển tâm linh thực hành đó, rốt cuộc thì chỉ có mình ta thôi. Nói tôi lo cho cả gia đình không, bởi vì duyên nghiệp vay trả từ tiền kiếp, ngày nay tôi chỉ trả lại, tôi chỉ phục vụ để tôi trả lại mà thôi. Rốt cuộc thì ra đi chỉ có một mình tôi thôi. Cơ trời vận chuyển mà tâm linh thực hành, lúc đó tôi chỉ biết ôm cái tâm tôi mà để tôi đi thôi, chứ không có ai cùng đi với tôi hết. Trở về nguyên lý đẹp thanh, khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Tôi trở về cái nguyên lý đẹp thanh sẵn có của tôi, là sự sáng suốt vô cùng của tôi. Khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Tôi mở tâm mở trí, tôi không sợ, tôi không lo, tôi không sợ ai cướp giật cái quyền sẵn có tha thứ và thương yêu của tôi thực hành đến nơi. Càn khôn chân lý cha trời, dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn. Càn khôn là một cái chân lý sống động của ông trời sắp đặt ra. Dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn. Nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta sẽ đi tới một cái chỗ an toàn và không có bị vấp ngã. Nếu mà các bạn không hướng thượng mà hướng ngoại đó, tranh chấp với thiên hạ, thì các bạn sẽ đau đớn vô cùng. Tự ràng buộc mình, tự đánh đập mình, tự khinh khi mình. Nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta đâu có khinh khi ai. Mà trên trời thì rộng lớn, chứ đâu có đường này đường kia nữa mà khổ cực. Đi vào thanh giới thanh nhẹ, cảm thấy cái sự thương yêu vô cùng ân độ cho ta, và ta tưởng mến điều đó và giữ lấy điều đó để mà sống đời đời. Thương yêu cởi mở luận bàn, sang nghèo như một, vẫn an tu hành. Lên trên đó đâu có còn sang nghèo nữa. Ai cũng là ôm lấy cái tâm linh, tâm thức của sẵn có của họ để tu hành, là tiến hóa đó, chứ không ngừng nghỉ. Biết mình ở cõi nhẹ thanh vía hồn tạo nghiệp mà sử sanh đủ điều đó, biết mình là nguyên lai từ cõi nhẹ thanh, nhưng mà xuống đây có vía, có hồn, rồi cái tạo nghiệp, có vợ, có chồng, rồi sử sanh đầy đủ thứ, ghét đạo này, ghét đạo kia, ghét người này, ghét người kia, là cho ta là liêm chính, mà rốt cuộc là ta là xấu nhất, mà không hay, không thấy, không kiểm soát lấy ta được, làm sao biết ta đúng. Cho nên tạo nghiệp sử sanh đủ điều, bày đủ thứ, mà rốt cuộc không có ăn chung gì hết. Cảnh đời loạn động khó siêu, bày mưu lập kế đạt nhiều khó khăn. Đó, cảnh đời là loạn động, làm sao siêu được? Chỉ có hướng thượng giải thoát mới siêu được. Bày mưu lập kế, giết người này, giết người kia để tranh giành cái quyền lợi, rồi đạt nhiều khó khăn, rốt cuộc sự khó khăn về mình. Giờ phút lâm chung cũng không yên, không biết tại sao. Rồi cái giờ phút mà xuống địa ngục đó, bị giam với A Tỳ, rồi không biết lý do gì mà tôi bị giam với A Tỳ. Tôi cứu người ta, nhưng mà tôi không thấy rằng tôi độc tài và tôi cướp của người ta, tôi vung bồi cho tôi được sung sướng và quên tất cả mọi người. Lúc đó tôi không hay, lúc đó là tội đó các bạn. Cho nên chúng ta tu, ta bỏ nghiệp tâm, ta đi lên, đi mãi, đi tới vô cùng. Chúng ta đâu có nghiệp tâm, nếu ôm lại mới có nghiệp tâm, mà buông bỏ không có nghiệp tâm. Bỏ quên nguyên lý cao tầng, hoa xanh xanh hoa mà có phần diễn say đó. Ở thế gian nó bày đủ thứ, bỏ quên cái nguyên lý cao tầng, tưởng là ở thế gian được rồi, tôi cất cái nhà được, tôi làm cái mua cái xe hơi là được, tôi có cái súng là được, tưởng là tôi xây dựng tại thế gian. Nhưng mà ngược lại nó không phải vậy, ngược lại là chúng ta đã làm khổ cho chính ta mà thôi. Làm cha, làm mẹ, làm thầy, thực hành trung hiếu, vui vẻ cảm giao ở thế gian, tưởng tôi làm cha, làm mẹ hiếu nghĩa liêm chính, đó là tốt đó. Quy y chân sắc chân màu, si mê động loạn mà đối đầu thiên cơ. Lúc đó tôi càng ngày tôi cảm thấy cái đời tôi tạo ra quý quá, tốt quá, rồi tôi ôm lấy nó, cái tôi si mê rồi động loạn. Rồi lúc đó cái thiên cơ nó mới phân xử tôi. Cái chiều hướng tiến hóa tôi không biết đi thì tôi phải đụng phải thiên cơ. Thiên cơ là định luật thay đổi của cả càn khôn vũ trụ ba cõi mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ giữ cái nề nếp đó thì bị đụng, mà chúng chỉ có tu giải thoát là nó không bị đụng. Bầu trời thế giới mịt mù tạo tâm tranh chấp mà chẳng giờ nào yên đó. Bầu trời dòm thấy thế giới mịt mù sao lại thay đổi bất thường, mù màng thay đổi. Chuyện làm ăn của con người cũng thất bại, luôn cả chánh trị cũng thất bại. Tạo tâm tranh chấp chẳng giờ nào yên, không có lúc nào yên. Lo âu mà không biết lo âu cái gì, thét rồi khùng bơ vơ tại thế não phiền. Giờ sanh giờ diệt khó yên cõi lòng. Đây rồi có sanh thì có tử, mà mới chết rồi đi đâu đây đó, không có bao giờ yên hết. Cộng thêm lý thuyết Phật phòng dẫn sai tâm thức khó tầm nguyên lai đó. Đặt ra lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ mà không chắc gì đạt. Trong cái Phật phòng đó dẫn sai tâm thức, chỉ cho họ đi trật đường trật lối, và không có chỉ con đường trở về với chính họ để ăn năn tự tu tự tiến, thì khó tầm nguyên lai. Không biết hồi trước mình giáng lâm làm sao mà bây giờ mình bày đủ mưu kế, mà rốt cuộc không biết mình là ai. Tắt bạc mắt lờ cũng chắc biết, mình chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên động loạn còn cộng thêm sự động loạn nữa. Xác thân thay đổi hoài hoài, sanh trụ hoại diệt hai vai nặng trì. Cái xác thân nó đó, sanh lão bệnh tử rõ ràng, thay đổi hoài hoài, sanh trụ hoại diệt hai vai nặng trì. Chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu nợ quần sanh, thiếu nợ trời đất, thiếu nợ tất cả quần áo ăn mặc, để toàn là thiếu nợ, chưa có biết phục vụ, mà cứ hô sướng kêu người ta phục vụ mà mình không biết phục vụ. Tâm thờ học hỏi dự thi, tràn đầy thử thách mà khó ghi khó tường. Cái tâm nay học hỏi một chút, mai học hỏi một chút thì bị động, bị kích động của ngoại cảnh, bị kích động của hoàn cảnh, bị trói buộc tâm hồn của chúng ta. Cho nên khi bật dự thi, mà làm sao để thi đậu, phải giữ cái thanh tịnh mới thi đậu, trả được bài mới thi đậu. Tràn đầy thử thách khó ghi khó tường, biết bao nhiêu sự thử thách, mấy chục năm sống tại thế gian biết bao nhiêu sự thử thách, mà chúng ta chối cãi và biện hộ cái tội của chúng ta. Cho nên sống bơ vơ ngày hôm nay, cũng không biết ta đã phạm tội gì mà mang cái xác tạm bỡ, biết tạm bỡ rồi chết sẽ đi đâu không biết. Không biết đầu đuôi, không biết tại sao tôi luân hồi lại thế gian bất minh, tràn đầy thử thách. Những thử thách đó gì? Để dẫn tiến tâm linh. Cho nên Thượng Đế an bài cái cơ cấu này để giam phần hồn và cho đủ bài học để nó trở về với toàn năng thanh tịnh, nó mới hòa tan với Thượng Đế được. Cha trời cảm động lại thương, cha trời thấy nó khổ cực, thấy nó học bài, ôm sách vở nhiều quá mà không làm được bài vở này gì hết rồi. Thấy nó cảm động lại thương, nhiều tâm tiến qua mà mở đường tự đi. Đó. Mới ban chiếu đại bi, đại luồng điển, đại bi, đại trí, đại dũng để cho nó tự tiến. Nó tiến qua để nó mở đường được tự đi. Tràn đầy ý nghĩa trường thi, ngày đêm làm việc mà tự ghi tiến lặng. Khi ta bước vào tu, chúng ta mới thấy thế gian là bãi trường thi rõ ràng. Đang thi, đang hỏi ta, đang hạch hỏi ta đủ điều hết. Ngày đêm làm việc, lo âu, tu học, khai mở. Mở tới khuyết này, tới mở tới khuyết kia. Mở từng lớp này, tới mở tới từng lớp kia mới tiến lặng được. Nguyện tu đóng góp một phần. Lúc đó mình nguyện cố gắng để thanh lọc lấy mình và đóng góp một phần cho chúng sanh giải mê pha chấp tự lành bên nơi. Chúng ta vì mê chấp mà trói buộc mình. Bây giờ chúng ta cương quyết giải mê pha chấp để mở trói cho chính mình mới đến nơi thanh tịnh được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Duyên Nghiệp Ý Đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thế mà nãy con có nói là phải làm pháp luân nhiều, sao bây giờ con làm pháp luân không được? Mỗi khi con hít một thở ra thì chỉ thấy lúc trên đỉnh đầu
con dùng ý chuyển, bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi. Con dùng ý làm pháp luật, là cái ý con vừa nghĩ tới Nam Mô là sở hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, thì tự nhiên nó automatic nó chạy. Cái ý con nghĩ tự nhiên chập mình thấy cái bụng mình nó lớn à, rồi tới xả cái ý mình á, xả tại đó mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa. Cái đó là cái pháp luân liên, nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi, là pháp luân của kim mẫu, của đức mẹ của mình. Chuyện cứ kéo mình lên, khi rước cái con nhắm ngay nó nhập định là nó đi lên, nó thấy nó sung sướng, nó lăn lăn đi lên là nhờ cái pháp luân mình xuất ra, thì pháp luân bên trên kéo lên. Càn khôn vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ bi mẹ hiền, của đấng cha trời có hết, của chư Phật chiếu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh không tưởng một cái gì, là toàn những cái thanh điển chiếu cho mình. Thấy nó suốt lăn lăn, thấy tôi không có gì, tôi không có đấy. Tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì, mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ tới vậy đó. Con thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào cũng là trường sanh bất diệt. Mà cái trược khí có tụ có tạc.
Nhưng mà nói vậy thì nó nhẹ. Con ban đêm con phải thiền nhiều lắm đó. Sao con thiền có 15 phút?
Đâu, con thiền 15 phút nhưng mà trong cái tâm con nhẹ. Người ta thiền càng ngày càng lâu, không phải là cái chuyện lâu. Lâu là khi mà con mở được ở bên trên nhiều, con mới ngồi lâu được. Mà trình độ nó mới tới đó, nó hồi lại rồi. Nó hồi lại, con phải nằm xuống. Nằm rồi một chặp con dậy con thiền lại cũng được nữa. Cứ tập như vậy thét rồi nó quen ở trên đó rồi. Chúng ta đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nói chuyện cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Cái lúc đó nó khác rồi. Khi mà thiền 24/24 là chỉ sử dụng ngay trung tâm thôi. Còn ngoài những cái gì mình cũng có sử dụng. Vừa ăn là vừa giải liền, vừa ăn là vừa giải liền, vừa nói chuyện với người trần trượt mình cũng giải liền. Tới lúc đó là trình độ khác rồi.
Tại sao niệm Phật lại sai đạo, chóng mặt mà không phải?
Cái điển, bởi vì cái điển nó xuống. Cho nên khi con dùng ý niệm, mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi, con dùng cái nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật, hết tiệm rồi, vô biệt niệm rồi. Đi vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy nó thảnh thơi cả ngày. Cả ngày tới tối 24/24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập. Nhớ như thấy gần ông Tám mà niệm, thấy câu niệm mà niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu niệm nhiều rồi á, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không còn niệm nữa. Vô biệt niệm, tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Ở trong ban quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên siêu? Tình tan vỡ đạt tình siêu, như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm khinh cẩm củi lo tu siêu, là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa, không có mùa thu mùa hè nữa, chỉ biết tu mà thôi. Con thấy không? Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát, tình sống động, tình vô cùng. Bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của trần gian. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm, có tan vỡ mới có cơ hội đi tu à, có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục, mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Thầy, để cho con hỏi thêm. Khi con thiền á, một con chỗ ở chỗ trung tâm chân mày thì con thấy ánh sáng cũng như là nhiều thứ màu sắc á, nó từ trong nó lơ ra nhỏ dần, nó sáng, con chịu không nổi, con nhắm mắt. Rồi đến khi con thiền ấy, đi tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ giật ngó thẳng nó đi, cái cơ hội mà
chói quá.
Cứ giật chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó, Nó cho nó ra.
Dạ, một lần con trụ tôi trên mặt, con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo, nhưng nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con không nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn đi cho nó đi, đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt, một lần nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu biết hết. Cái hộp sáng đó nó biết hết đó, đó là hồn linh đó, cái phần hồn.
Còn những khi mà con trụ trên đỉnh đầu
là cái điển đó,
thì con chỉ thấy tê hay là nặng nhẹ trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến bò, có khi như là kiến cắn. Mà nếu như con lúc bây giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng nhìn tối luôn.
Nó tối hưu, cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này nè, thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh, mà nó sáng hơn mặt trời. Hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt. Màu này là trượt, không có thanh đó. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy cái gì hết, mà lên thấy Phật, mà ban đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ, sau này thấy nó hắc bì Phật, lúc đó mới là chân Phật, Phật độ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình ta mong muốn như sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tâm Bồ Đạo, và những cái gì ánh sáng thấy cứ giữ ngay trung tâm mà nhìn, đó là đã có kết quả rồi. Cái giữ đó trì đi, hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật, thì nó nhẹ đạo ông.
Thầy, giờ con thiệt thì con chịu được đỉnh đầu hay là chịu
trụ đỉnh đầu? Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Dạ.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây làm chi? Ngó ngay ở đây mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Ừ, thầy.
Nha.
Trước khi mà xoay hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định, thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên, con có cầu xin cho cửu nguyện các cậu được siêu thăng tịnh độ, và cha mẹ hiện tiền đó thì được tăng thêm phước như cậu. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thầy có được về trên chứng giám không?
Cái đó mình ở thế gian, tại sao mình đi tu? Tôi hiểu chưa hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? À, tôi buôn bán hay tôi làm, tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi phải rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tùm lum nữa, tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Cái khí ánh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cửu nguyện thất tộc, chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn đường người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè, xong lâu mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy, làm bậy mình cũng cầu nữa, thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cũng cầu cho nó, không được. Thấy không? Cho nên anh lên lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật và Phật thay mình. À, để cho tâm linh mình được phán quang khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu trùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó cho điểm được. Thì nhớ con này.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.